Khi lên làm vua thì toàn là cáo lương mị vị, cũng các món ăn ngon đa dạng này. Phần lớn đều là do các thịt của thú vật làm tăng thú tính nơi con người. À, và vì vậy họ nghe lời lệnh thần giết cấm thần. Đồng thời các triều đại càng ngày càng xa đọa theo chủ nghĩa khoái lạc. Tám cung lục viện hành lạc đến ngay để nội thanh hòa tiêu, mất luôn ngôi bảo. Nhưng trong cái lịch sử của Việt Nam thì chúng ta cũng có cái trường hợp đó. Trong lịch sử Việt Nam thì có đời Trần và đời Lý là cái đời mà phong trào Phật giáo rất hưng thịnh. Tôi thấy gọi lại là ngay vua quan triều thần cũng ăn chay, ăn thanh đạm, và dân chúng cũng là ăn chay nhiều. Cho nên thời đại đó vua khuyên người dân nên làm nhiều điều thiện mà tránh được ác, và cũng là ăn uống thì nó có chân mật. Cho nên đó là cái thời kỳ cực thịnh, mà có thể là nói là cái thời kỳ cực thịnh hay chính là do cái vấn đề mà dinh dưỡng. Con người á, thì nếu mà chúng ta dinh dưỡng đúng cách thì con người trở nên sáng suốt, áp dụng được cái chính sách của Vương Đạo chứ không phải là cái chính sách của Bà Đạo. Xin nói thêm là cái cách dưỡng sinh của con người đấy ảnh hưởng đến cái tánh tình và tư duy của con người. Trong đề tài bảy giai đoạn của trí phán đoán liên quan đến bảy cách ăn uống, tôi đã trình bày trước đây thì các vua chúa là loài kén ăn, sần ăn, tức là quật mê. Những cái nhà ở địa vị cao sang thì họ ăn uống là rất là kén ăn và sần ăn lắm. Cho nên nhưng mà cái trí phán đoán của họ thì là ở cái nấc thang thứ ba, từ 1 đến 7 thì cái trí phán đoán ở cái nấc thang thứ ba, tức là cái trí phán đoán ở trong cái giai đoạn có tình cảm mà thôi. Và như vậy thì cái gì mình ghét thì mình không thích thì mình trừ khử, cái gì mình ưa thì mình tôn sùng. Cho nên bởi vậy cho nên cái người nhà lãnh đạo là không được sáng suốt, không được sáng suốt, và thường thường là nghe lời bọn mình thân mà trừ khử như kiểu người trung thân. Thì trong lịch sử Việt Nam chúng ta cũng thấy có những cái trường hợp như vậy rất nhiều. Đó là do cái cách ăn uống. Mà còn bây giờ nói về cái vấn đề mà dân tộc của chúng ta thì cũng là bị cái ảnh hưởng của sự ăn uống rất nhiều. Mà hiện nay là trong cái xã hội chúng ta xa đọa là phần nhiều cái do cái vấn đề là khoái lạc chủ nghĩa. Cho nên có những cái sự nghiện rượu này, thuốc lá này, ma túy si ke này, rồi có nhiều gái giang hồ đi điếm đó. Thì là đó là đi vào con đường khoái lạc chủ nghĩa và xa đọa. Và cái người dân tộc của chúng ta thì mang cái tội sát sanh ra rất nhiều, bởi vì chúng ta ăn thịt rất nhiều loài thú vật, không có phân biệt cái loài nào mà nên ăn hay không nên ăn. Cho nên cái vấn đề mà chúng ta là giết thú vật mà ăn thịt thì rất nhiều. Cho nên con cái tánh tình của chúng ta ở trong cái giai đoạn mà thường thường là ở trong cái giai đoạn của trí phán đoán thứ ba, ở giai cấp ở cái giai đoạn thứ ba, và cái giai đoạn thứ ba đó thì làm cho cái xã hội á nó băng hoại, cái xã hội nó băng hoại, và cho nên nó có rất nhiều tội ác và nhiều tội ác và nhiều tệ nạn xã hội. Cho nên bây giờ cái vấn đề mà căn bản á là cái vấn đề là thực dưỡng. Nếu mà ăn đúng cách thì sẽ đưa chúng ta đến một cái dân tộc mà sáng suốt, mạnh khỏe, trước hết là mạnh khỏe không có bệnh. Điểm thứ hai là cái trí tuệ của mình nó phát triển, và nhất là những cái nhà mà bây giờ thế giới này là vì vẫn nghe đời thực dưỡng là không đúng đắc. Cho nên những nhà lãnh đạo trên thế giới cũng là xa vào cái chuyện mà cái trí phán đoán thấp kém, vì cái trí phán đoán thấp kém đó cho nên mới gây ra rất nhiều sự sai lầm. Trong đó có cái vấn đề là chiến tranh, nước này đánh nước kia, rồi cứ liên tu bất đằng vậy. Chiến tranh không bao giờ chấm dứt, chỗ này mới được hòa bình thì chỗ khác nổi lên. Thì đó là cái vấn đề mà thực dưỡng. Nếu có người mà ăn đúng cách và có trí sáng suốt thì không bao giờ có chiến tranh. Đó là đại một cái chủ đề. Bây giờ vào cái mấy đề tài cuốn sách hôm nay thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái vấn đề ăn uống nó cải đổi cả cái tướng mạnh của chúng ta và liên quan đến số mạnh chúng ta như vậy, và liên quan tới cả trí phán đoán chúng ta. Thì đây ông Ozawa đã đưa ra một cái nhận xét như vậy, nhưng mà cái cuốn này, cái cuốn sách mà chúng tôi trình bày tất cả mạng đây chứng minh là cái điều ông Ozawa nói là đúng, là chính là thực phẩm, và chính là thực phẩm chúng ta uống là tạo ra con người chúng ta, và cái trí phán đoán chúng ta cũng theo thực phẩm đó, và cái số mệnh của chúng ta cũng là do thực phẩm mà ra. Bây giờ tôi xin đọc một vài đoạn ở cuốn sách này. Cái chết của Tổng thống Kennedy đã đảo lộn cuộc sống của nhiều người và làm tổn không biết bao nhiêu diện mực trong số đó có cuốn sách này. Thời bây giờ trong tờ New York Herald Tribune số ra ngày Chủ nhật 15 tháng Giêng 1964, một bài báo dựa ngoài bút của Tom Wall đã tiết lộ thêm một cách gián tiếp những điều ngoài bản công bố chính thức của chính quyền về tận thảm kịch ấy với tiêu đề Tám Bạch Đạn tại đại lộ số 2. Thật không có gì để ta liên tưởng đến vụ thảm sát Alaska. Nhưng ngay câu đầu của bài báo đã làm ta phải chú ý. Cả ba người có loài mắt Tám Bạch Đạn, Abul Qasem, Tổng thống Ngô Đình Diệm, Tổng thống Kennedy, tất cả đều bị thảm sát. Tất cả đều bị hủy diệt vì ảnh hưởng của chứng Tám Bạch Đạn. Đừng xem đó như một sự trùng hợp mà là một điều rất quan trọng, một hồi chuông báo nguy cho nhân loại và toàn thể các quốc gia trên thế giới. Đấy là nhận định của giới dụng sinh và người lãnh đạo giới này, ông George Ozawa, nhà tiên tri người Nhật Bản và cũng là người chủ xướng thuyết nguyên lý duy nhất, đã chứng minh được điều đó. Vốn là một ký giả thuộc loài cấp tiến và hiểu biết thế nào và đến đâu là giới hạn của nghề nghiệp, nên bằng con mắt nhà nghề tôi đã đọc qua nhiều đoạn rời rạc không liên tục đó. Bài báo với những lời văn như bản tin bản nghi nói về một nhóm người có vẻ lập dị, chuyên ăn gạo lứt, ăn cả và mè vừng ở đầu đại lộ số 2, nêu lên sự liên quan giữa nhóm này với một nhóm người khác tại New York vào năm 1961 đã di cư từ Long Island tới Chico và California để tránh bom nguyên tử. Còn những người bị chứng Tám Bạch Đạn, số phần của họ sẽ như thế nào? Và nhà tiên tri Nhật Bản phi thường kia là ai? Cuối bài báo trong một trang khác, người ta cắt nghĩa chữ Sambaku như sau: không chỉ cơ thể bị bệnh hoạn mà cả tinh thần lẫn tâm lý cũng bị nguy kịch nữa. Ở người bị chứng Tám Bạch Đạn, toàn bộ cơ cấu đến sự đều mất sự quân bình để đưa đến cho họ tai nạn hoặc cái chết thảm khốc. Cái vùng trắng lộ ra ngay trên dưới con người trong mắt họ là biểu hiện cho trạng thái gọi là chứng Tám Bạch Đạn. Câu chuyện kỳ lạ ấy tiếp tục như sau. Tháng 8 vừa rồi, trong một căn phòng tại khách sạn Quán Vọt, trước bàn ăn điểm tâm, trên mặt bàn bày đầy một số hình ảnh các nhân vật tên tuổi trên thế giới: Marilyn Monroe, Richard Bardo, Karim Kassen, Tổng thống Diệm và Tổng thống Kennedy. Ông George Ozawa nói với một phóng viên: Tổng thống Kennedy một ngày gần đây sẽ gặp nhiều khó khăn lớn lao, và riêng với các món đồ, ông cho biết Tổng thống Kennedy sẽ chết một cách bi thảm. Nói với một phóng viên: và phóng viên kia là ai? Đời tiên tri đáng ghi nhớ về sự ám sát ba vị nguyên thủ ấy có được đăng trên báo nào không? Các vị bác sĩ riêng của ông nghĩ thế nào? Và sợ mất vụ nữa. Có điều rõ ràng là câu chuyện ấy đã nêu lên nhiều câu hỏi hơn là để trả lời. Kết luận bài ấy trích những lời trong một bức thư của nhà tiên tri Nhật Bản báo trước cái chết của Gandhi, của Hitler, sự cáo chứng của nền thống trị Anh quốc tại Ấn Độ. Cũng vì bức thư này mà ông suýt bị mất mạng
vì giảm đến chuyện tiến đoạn sự bài trần thế thảm của chính quốc gia mình là Nhật Bản trong đề nghị thế chiến. Hàng ngàn người Mỹ đã đọc lời tiến đoạn của tôi, hay là lời nói của ông Eisenhower. Hàng ngàn người Mỹ đã đọc lời tiến đoạn của tôi về cái chết thảm khốc của Tổng thống Kennedy. Thế mà không một ai đến tiếp xúc với tôi để tìm cách biến cải số mạng cho ông ta. Động lực thúc đẩy tôi báo trước sự sụp đổ bi thảm của các quốc gia, các xã hội và mỗi cá nhân là chú ý cảnh cáo tất cả hãy kịp thời tìm cách biến đổi vận mệnh của mình. Nhưng thằng lôi, thật hiếm thấy ai đến hỏi tôi phải làm sao cả. Vì đâu mà trí phán đoán của họ thấp kém đến thế? Từ lâu người Đông Phương đã biết rõ ý nghĩa tình trạng Pháp Bình Đẳng. Những người ta lại quên mất tại sao lại có tình trạng ấy. Tất cả mọi người chúng ta không nhiều thì ít đều bị chứng Pháp Bình Đẳng. Phải tự chữa cho lành bệnh đã rồi hãy mưu tính bất cứ chuyện gì. Bây giờ là tường thuật của ông Litti tác giả cuốn sách này. Tôi cất kính đeo mắt, bước vào phòng tắm và nhìn thật kỹ mình trong gương soi mặt. Ông ta nói đúng, tôi thấy mắt tôi cùng một trường hợp như các ông gắn đi Hitler, Kassem, nhìn Kennedy. Là và sau này chỉnh lên tác giả ông Litti này, theo cái phương pháp tự dưỡng ăn uống của mình thì trong một năm rưỡi sau là con mặt ông hết trăm bạch. Và cái danh sách tâm bạch này sau này trong cái cuốn có người nghệ sinh nó có còn kê ra cái vụ mà công đương Đại Nga, cái chỉnh công đương Đại Nga và người tinh nhân và người hầu vệ và người tài xế trong chiếc xe đó đều là có con mắt tâm bạch cả. Và cũng cách đây một năm khi tôi ngồi nhìn xem tivi trong cái cảnh chiến tranh Palestine ở giữa giao tiếp Thái và Palestine thì tôi cũng nhìn thấy con mắt tâm bạch đỏ trong một vài tay khủng bố có tiếng tại Palestine và sau đó thì là trứng đều bị tiêu diệt. Đôi mắt tôi cũng như hai quả trứng đổ ốp la tam bạch đạn đích thị rồi, tam bạch đạn hàng năng lực chứ. Tôi cắt bài báo của tờ Herald Tribune nhét vào túi. Thế rồi những ngày sau đó, cứ mỗi khi gặp bạn bè hoặc bất cứ người nào khác, tôi không thể không nhìn vào mắt họ. Ngoài bức hình in trên báo chí cũng được tôi quan sát kỹ lưỡng. Thật là khủng khiếp, gần như tất cả mọi người đều bị chứng tám bạch đạn. Tôi bắt đầu tự hỏi điều những người kia, những độc giả khác của tờ Herald Tribune cũng như tôi có để ý đến màu trắng của đôi mắt tôi không, và từ đó tôi đeo kính râm. Một buổi chiều tôi từng giờ gặp cô Carmen de la Valat, một nữ vụ công tên tuổi nhất của nước Mỹ. Thường thì các vụ nữ công như các lực sĩ luôn luôn săn sóc thân thể của họ. Cơ thể phải vận động nhiều nên cần được bồi dưỡng thường xuyên, thay đổi cách ăn uống. Đến các quán ăn dưỡng sinh tìm thức bổ dưỡng nhờ các nhà chuyên môn để sửa lưng và xoa nắm lại các bắp thịt, giúp mọi cùng mọi cách chữa trị khác. Carmen nhắc đến câu chuyện đăng trên báo Herald Tribune cho tôi biết là dân du mục cũng từng nói đến điều này. Nhưng cô đâu có bị chứng tám bạch đạn. Tôi nhìn vào đôi mắt nhúng diệm lệ của nàng mà nói như vậy. Nàng cười trả lời có lẽ là không cưng ơi. Nhưng nếu tôi ở trong tình trạng đó, tôi sẵn lòng thử bất cứ điều gì. Tới đây tôi xin tạm dừng cái... Để tài chính thì tôi cũng đọc, tôi thấy cũng cần phải đọc nhiều kỳ bởi vì rất hay, và để mà dẫn chứng cái băng cỡ là ăn theo dưỡng sinh thì không những trị được bệnh mà nó còn làm cho chúng ta cải thiện được cái đời sống tinh thần, cái đời sống tâm linh, cái tư duy của chúng ta đã phát triển, cái y tế chúng ta nó phát triển, và ngay cả có thể cải độ số mình. Ví dụ như là cái tướng tam bạch đạn đó là một cái tướng mà có thể là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là bị cái đái năng lớn mà ăn qua một thời gian thì cái tướng tam bạch đạn đó nó cũng hết, thì đủ biết cái sức mạnh của cái vấn đề dinh dưỡng nó lớn lao biết chừng nào. Bây giờ tôi xin đọc tiếp cái cái cuốn sách này. Thì nhà, trước đây là nhà báo kia là một bị chứng tam mạch đảng đó, nên phải học cách nấu ăn theo dưỡng sinh với cô Cạc Men. Đây là một đoạn tiếp về cái câu chuyện đó. Đây nói chuyện cô Cạc Men. Trước kia có lần Cạc Men bị trượt chân tạng lửa ở cầu thang hầu sân khấu, từ đó lưng nàng không còn được bình thường nữa. Nàng đã chạy chữa bằng đủ ngoài cách, và bây giờ thì cô ta lại nhanh nhẹn đi trước cả tối nữa. Nàng vừa gọi điện thoại lại Uzawa Foundation ở đại lộ số 2, và hẹn chiều chủ nhật tới sẽ đến học cách nấu nướng. Cô hứa sẽ liên lạc với tôi. Tôi thấy ý kiến đi học nấu ăn không có gì hấp dẫn lắm. Hồi xưa, khi sắp làm cha, tôi đã từ chối, không chịu học thay tà lót, cùng cách thức bông ẩm, sáng sóc sơ sinh. Và bây giờ thì cũng thế. Nhưng Cạc Men đã dự là hứa, tối chủ nhật sau khi học ra, nàng gọi điện thoại lại, mời tôi đến uống trà. Nàng vừa ở đài lô số 2 mang theo các thức để chúng tôi nấu nướng, và chúng tôi đã bắt đầu nấu nướng. Sau đây là một cái đoạn khác nói về một cái bài báo thuật lại cuộc phỏng vấn ông Ozawa rất dài tại phòng trò của ông ở Wentworth. Đề nhân đề là từ Kennedy đến Mạc Đô, quá nhiều chứng tam mạch đảng. Trên bàn là cuốn sách dạng đầy hình của Tổng thống Kennedy, Albert Schweitzer, Willy Brandt, François-Joseph Stoff, cố võ sĩ hàng nhà nghề David Morey, Natalie Wood và Barbara Power, vợ của viên hoa tiêu chiếc U2, Brigitte Bardot, François Legrand, hình các phụ nữ in ở bìa các sách báo đủ hàng và đủ loài người. Ông Ozawa nói, khoảng 3 năm về trước, tôi được thấy nhiều bức hình của các ông Nixon và Kennedy. Tuy còn rất trẻ, nhưng ông Kennedy đã bị chứng tam mạch đảng rồi. Tôi đã tiên đoán ông ta sẽ gặp nhiều khó khăn trong những ngày sau đó. 3 năm trước tôi đã nói như vậy rồi. Nói đến đây, ông dựng mắt lên như để hỏi, quý vị thấy rõ chứ? Con mắt tam bình đảng theo nghĩa đen là một con mắt có 3 phần trong trắng. Như vậy mắt của người bị chứng tam bạch có một khoảng trong tặng dưới con người. Tỷ dụ mắt của Tổng thống Kennedy, ông dùng đầu viết chi chỉ thẳng vào khoảng trong tặng lồ phía dưới con người của Tổng thống. Như vậy thêm một lần nữa, những điều không thấy đề cập đến trong bài báo này ta phải hiểu làm sao. Thời tiến trí chính xác đầu tiên đó của ông Ozawa đã bị quên lãng đi phần nào với thời gian. Ngoài ra người ta còn thấy một vị tổng thống Mỹ nữa là ông Abraham Lincoln được xếp hàng trong danh sách những người bị chứng tam mạch đảng. Một điển hình khác nữa là trường hợp hoàng tử Ferdinand của nước Áo bị ám sát ở Sarajevo. Người giả danh cho hoàng tử giống hệt ông, từ hình dạng cử chỉ đến y phục, trừ một điểm không giống, hoàng tử bị chứng tam mạch đảng mà anh thì không. Tất cả những điều này thật là kỳ dị, có tính cách mê hoặc, khó giải thích. Làm sao cắt nghĩa mối tương quan giữa sự mất quân bình của thể xác và tinh thần của các vị này? Nhà tiên tri đã nói phải tự chữa cho lành đà, bình tam mạch đảng, rồi hãy mưu tính bất cứ chuyện gì. Tôi lấy một bản phỏng ảnh của bài báo, rồi với đôi kính râm trên mắt tôi làm ra vẻ hết sức tự nhiên. Lừa mua các thức sản phẩm dưỡng sinh, cố lãng tránh cái nhìn đầy cảm tình của ba chủ quán tóc hoa râm và khỏe mạnh. Tôi mua thêm một cuốn sách và bảo là mua dùng cho một người bạn vùng về, như đứa bé 10 tuổi lần đầu tiên trong đời đến được phòng cảnh nhà mua thuốc. Về nhà tôi nấu cơm theo cách chỉ dẫn trong sách, tôi cũng sao một ít trà và không quên mở rộng cửa sổ. Nếu trên đời này có một người cần phải theo triệt để, tôi ăn tiền gạo lứt, không thêm một bọn gì khác, trong 10 ngày, người đó chính là tôi. Vừa làm tôi ngạc nhiên trước hết là cơm ăn được lắm, rồi sau khi nhai mỗi bụng 50 lần, tôi bắt đầu thấy thích cơm ấy. Tôi cứ tưởng rồi đây sẽ khổ sở khi phải bỏ cà phê, đường, nước ngọt, trái cây, nước trái cây, bánh mứt, thịt thà, khoai tây, cà chua và bao nhiêu thứ khác. Nhưng tôi quyết làm thử xem. Tôi tin rằng không thể nào bớt lượng nước uống xuống gần số không, vì tôi thường nghiện cà phê, trà và nước ngọt. Với những người trên 40 tuổi, tôi không hẳn là bị bệnh nhưng cũng không hẳn là mạnh khỏe. Suốt thời gian 10 năm làm việc trong ban biên tập của một tờ báo nữ ước, tôi đã thấy nhiều bạn bè và đồng nghiệp đồng tuổi hoặc trẻ hơn tôi nữa đã lăn ra chết như ruồi. Ở nữ ước, tôi chưa bao giờ đi đưa đám một người bạn trên 50 tuổi. Ngược lại, ở miền quê Michigan nơi sinh trưởng của tôi chưa dự đám tang người nào dưới 80 tuổi cả. Tất cả bốn ông bà nội ngoại tôi đều sống đến ngoài 80. Cha mẹ tôi đã quá thất tuần mà vẫn còn tráng kiện. Trước kia tôi luôn luôn khỏe mạnh cho đến lúc tôi nhập ngũ và ở gần 4 năm trong quân đội kỳ đệ nhị thế chiến, trong đó có 2 năm ở Bắc Phi và Âu Châu. Phần lớn sự hiểu biết của tôi về nền y khoa Mỹ quốc là qua một số y thuật bên của quân đội Mỹ. Tôi suýt chết vì xung phổi tại Anh Quốc. Tôi bị bệnh rẹt rừng ở Phi Châu. Và sau khi giải ngũ, tôi bị bệnh gan và đủ thứ bệnh sốt lặt vặt. Sau khi đọc sách của ông Ozawa, điều làm cho tôi ngạc nhiên là mặc dù đã đi nhiều bác sĩ, thế mà không một ông nào tò mò hỏi tôi về những thức ăn uống thường ngày, tức là cái vấn đề thực dưỡng, nutrition, là vấn đề quan trọng, nhưng mà Tây y không có chú ý đến, họ chỉ lo về thuốc thôi. Sau hết tôi bị một chứng bệnh trầm trọng hơn nữa, từ lâu tôi bị nhức đầu, không ngày nào khỏi uống một vài viên aspirin hay nhiều hơn nữa. Thế rồi một hôm aspirin cũng trở thành vô hiệu, đau nhức liên miên suốt ngày 10 ngày, đến nỗi tôi chẳng ngủ, chẳng ăn uống, chẳng đi đứng gì được. Vào một ngày chủ nhật, tôi kiệt sức và được cấp tốc trở vào bệnh viện Veteran ở Manhattan. Tôi không thể nào chịu nổi cơn đau đớn, tại đây họ khám lại toàn diện cơ thể tôi bằng những máy móc y khoa tối tân và kết quả do một bác sĩ trẻ tuổi cho biết là tôi hoàn toàn khỏe mạnh bằng về ngoài phương diện. Sau đó ông đi chữa một vài bác sĩ thì cũng không lành. Thế rồi ông theo phương pháp Ozawa. Cái phép ăn gạo lứt đó thì ông chẳng chữa, lúc trước ông không biết cái gạo lứt lên như thế nào, chỉ chuyên môn ăn gạo trắng. Tôi không tự nghĩ gạo là gạo thôi, chứ chẳng có gì khác. Tôi không hề phục vụ ở Thái Bình Dương và chưa thấy một đám ruồng, cho nên không ý thức được hột gạo lứt như thế nào. Tôi biết sự khác biệt giữa bánh mì đen và bánh mì trắng, nhưng tôi không nghĩ là có nhiều loại gạo. Tôi chỉ biết gạo qua các món ăn trong các tiền của tàu. Mặt khác, cái lúa mọc khoáng ở Minnesota cho một thứ gạo mà đúng ra chẳng phải là gạo. 2 ngày liền tôi ăn cơm gạo lứt, rồi một việc mà tôi không ngờ đã xảy đến cho tôi. Một buổi sáng giữa lúc đang làm việc, bỗng nhiên tôi buồn nôn, tức là buồn nôn bữa đó, khỏe đó, và đau nhức như bủa bộ, vượt xa cả cơn đau khiến tôi phải vào bệnh viện chỗ kia. Trong đời tôi chưa bao giờ bị như thế. Tôi đã tự nguyện dù thế nào cũng quyết tâm theo đuổi phương pháp đến cùng. Tôi cố gắng, nhưng thật quá sức chịu đựng của tôi. Tình trạng này có thể làm cho tôi thổi chỉ bỏ cuộc. Sau này tôi mới được biết rằng nhiều người mới theo cũng như thế tôi đã lâm vào tình trạng bất ngờ nói trên, tức là phản ứng tự nhiên thôi. Họ đâm ra sợ hãi, quy hết ngoài trách nhiệm cho cái món gạo lứt kia, rồi trở lại uống aspirin, ăn thịt bít tết, ăn kem. Nhưng linh tỉnh đã khiến tôi liên tưởng trường hợp tôi đang chịu đựng với người cai ma túy. Ma túy cũng chỉ là một thứ khóa phẩm. Tôi đã bỏ hết các thứ như aspirin, caffeine, glutamate sodium, những thứ thuốc tên dài lê thê được in rõ ràng trên hộp đựng bày khắp nơi. Mãi về sau tôi mới hiểu rằng phản ứng càng dữ dội bao nhiêu trong vài ba ngày đầu, tức là bệnh càng nặng bấy nhiêu, đó là nó thải tất cả những cái độc ở tổ trong cơ người của mình ra. Mà phản ứng đó rất tự nhiên, không có gì đáng sợ. Tôi trải qua một ngày khủng khiếp, nhưng đêm đó tôi ngủ thật ngon giấc, và sáng hôm sau tôi phát giác được một điều là tôi cảm thấy khỏe khoắn vô cùng. Còn cơm gạo lứt thì mùi vị thơm ngon lạ đời. Đến khoảng ngày thứ 5, lần đầu tiên tôi cảm thấy người tôi đã thay đổi rõ ràng, thay đổi về tinh thần. Nên chủ trọng là thay đổi về tinh thần, quan trọng nhất thay đổi về tinh thần, chứ không phải về thể xác. Hôm ấy có một buổi họp để đúc kết tình hình trong hàng. Khi buổi họp chấm dứt, Tôi kinh ngạc mà nhận thấy rằng tôi đã điều khiển buổi họp một cách xuất sắc lạ thường. Thường thì sau những buổi họp như vậy, áo tôi ướt đẫm mồ hôi vì phải để hết tâm lực phân tách những ưu khuyết điểm, và lần nào cũng thế. Mỗi lần họp về, tôi cảm thấy còn nhiều điều thiếu sót chưa được giải quyết thỏa đáng. Lần này thì khác hẳn, trên bàn hội nghị tôi hiền hòa, điềm tĩnh, sáng suốt, chính xác và nhằm lề giải quyết được cả những vấn đề lòng vòng từ hai năm nay. Thấy là đã phi thường kia chưa? Khi đứng dậy, tôi vẫn chưa hiểu được tại sao tôi lại có thể như thế. Điều ấy chỉ có thể giải thích như sau: sự khác biệt lớn lao ấy là kết quả của năm ngày ăn cơm gạo lứt. Những ngày sau đó, tôi đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Mình chảy máu ruột, bàn chải đánh răng dính đầy máu, bình ung bù ở chân răng. Tất cả những điều ấy bây giờ thì chấm dứt. Tay và da tay tôi cũng thay đổi khác hẳn. Từ 10 ngày nay tôi ngưng uống aspirin, mồ hôi cũng không ra nữa. Tôi không còn khó chịu vì những luồng giá lạnh vào tiết tháng giêng và tháng hai. Tôi cảm thấy làn da tôi đổi khác mỗi lúc tôi rửa tay. Buổi sáng tôi thức dậy lúc 3-4 giờ sáng, cơ thể tôi dồi dào sinh lực, và tôi ngạc nhiên thấy mỗi đêm không phải đến 8 giờ mà chỉ cần từ 4 đến 6 giờ nghỉ ngơi là đủ. Áo sơ mi của tôi bây giờ rộng ra. Thế rồi một buổi sáng kia, khi cào rối, tôi ngạc nhiên nhận thấy xương hàm tôi hiện rõ mà không còn bị che giấu giữa lớp thịt mỡ. Lưng quần bây giờ cũng rộng ra như có lần đã xảy ra. Có một điều khó tin mà tôi khám phá ra là da chân tôi bị phồng lên vì đôi giày đã trở nên quá rộng. Hai tuần sau, từ 193 kg sụt xuống còn 173 cân anh. Tôi cao 1,80 m, vòng eo lỗ 99 cm, nên tự cho là không mập lắm. Trước kia cũng có lần tôi bị sụt cân, nhưng chưa khi nào dễ dàng và tự nhiên như vậy. Rồi lần lượt các chuyện buồn cười xảy ra. Đã mấy tháng nay tôi không về nhà, nên khi tôi về thăm gia đình, mọi người sửng sốt bàn tán về sự thay đổi của tôi. Xin tạm dừng ở đây và... Ông Đức Tiến, tác giả, ông kể tiếp câu chuyện của ông. Tôi cảm được người tôi tràn ứ sinh lực, tôi hăng hái, tôi điềm tĩnh, tôi sáng suốt lạ lùng. Những điều này rất mới mẻ đối với tôi. Một công chuyện của hạng xưa kia phải cả tháng chưa chắc đã xong, bây giờ tôi giải quyết trong 10 ngày. Cho nên mình thấy cái trí tuệ nó mở mang ghê lắm, phải là cái sức khỏe mà cả trí tuệ. Tôi có thể làm việc liên tiếp suốt 24 tiếng, nghỉ ngơi vài giờ rồi lại tiếp tục. Riêng về năng lực và sự dẻo dai, tôi có thể nói là vượt cả bàn thanh niên, chỉ bằng 1/2 tuổi tôi. Tôi thưởng thức được sự mệt mỏi. Lúc bây giờ đang mùa bệnh cúm, bệnh sưng cuống hồng và nhiều thứ bệnh khác, nhưng hình như tôi đã được miễn dịch. Cho đến tóc tôi đã bắt đầu rụng và bạc lần ở hai bên thái dương thì bây giờ lại không còn rụng nữa, và bắt đầu đen trở lại. Thật là lạ hả? Sau 3 tháng tôi mới thật sự sống được cuộc đời tình già và sự già của một tín đồ Ozawa. Khi số cân tôi còn khoảng 75 kg, tôi phải may lại quần áo khác, áo sơ mi từ số 16 nay xuống số 15, vòng lưng từ 34 còn là 29, áo tôi mặc số 42 lúc vào thì lúc ra khỏi trường y phục chỉ còn số 38. Tủ áo tạm thời của tôi chứng tỏ sự thay đổi về thể xác của tôi. Khi xuân về là mùa tiết thực, nhiều người bạn nam nữ quá mập cứ đeo theo tôi hỏi bí quyết sụt cân khiến tôi phát khơm. Tôi chẳng ấy vì cứ phải giải thích rằng tôi đang theo một phép tiết thực để được mạnh khỏe. Sự sụt cân chỉ là việc phù, tôi nhận này chỉ dẫn cho họ đến số 317 đại lộ thứ 11. Mua cuốn sách của Ozawa tiên sinh rồi tự chữa lấy. Những người đầu tiên thật sự theo tôi làm môn đồ lại không sinh sống ở New York. Một hôm tại phi trường Kennedy, tôi gặp một người quen cũ, cô Sheila, một nữ nghệ sĩ người Anh ghé lại đây trên đường từ Nam Mỹ đi London. Cô ngạc nhiên thấy tôi sụt 25 kg liên tiếp 7 tuần lễ. Ở sự nóng nhiệt nhiệt đới, sự ăn uống quá độ đã làm cô mập phì ra, những phấn nửa số áo mang theo không còn dùng được nữa vì quá chặt. Thế mà cô lại phải sắp trở về London và trình diễn ở đó. Cô muốn được biết phép tiết thực thần diệu của tôi. Tôi không có thời giờ giảng dạy gì hết.
Ngoài việc chỉ nói sơ qua về gạo lứt, bởi vì tôi cũng không biết tại Lung Đông có cơ sở Ozawa nào không nữa. Sau này tôi biết là có, tôi liền gửi thư với lời đầy đủ chi tiết cho cô. Khoảng 3 tuần sau đó tôi nhận được một lá thư đối với tôi thật là quý báu. Sheila thuật lại cô đã mua cuốn sách nhỏ và thực hành ngay phép dưỡng sinh của Ozawa. Cô đã mặc lại được các thứ áo đắt tiền trước kia. Sau đó cô lại ngạc nhiên thấy rằng ngoài sự việc trên, cô hưởng được thêm mấy điều lời bất ngờ nữa. Cơ thể cô thay đổi toàn diện. Cô kê ra một danh sách dài các chứng bệnh đột nhiên biến mất lý do một phép lạ nào. 2 năm trước đây cô đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu và phải thường xuyên dùng rất nhiều loại thuốc. Bây giờ thì thuốc men bỏ hết và chưa đến 2 tháng cô đã sụt gần 10 ký. Hình của cô do các tạp chí phụ nữ đăng tải để so sánh trước và sau khi cô áp dụng phép dưỡng sinh đã được tiếng vang lớn trong giới phụ nữ. Tôi có cảm tưởng tôi là một bác sĩ Kinder vậy. À, đây là lời của thiền tệ. À, tôi có đọc tập đề cập cái việc mà béo phì đó thì chỉ cần ăn theo dưỡng sinh là nó sẽ sụt cân một cách tốt lành, nó không có phản ứng, nó không có phản ứng phụ, mà không hại gì cả đối với những người ăn chay và những người ăn mặn. Những phần nhiều họ lắc đầu không uống thực hành này, họ chỉ muốn uống thuốc hoặc là đi đến cả bác sĩ thẩm mỹ để hút mỡ mà thôi. Nhưng tôi thấy đây là một cái phương pháp nghĩa là giảm tiền, không tốn tiền và lại là hoàn toàn an toàn, nhưng mà con người chắc là vì họ không làm được. Bây giờ là tôi cũng tóm tắt một cái đoạn là ông tỉnh giả nếu ông có bị là ông ấy bị kiện tụng với người vợ á, thế rồi tình cờ tôi được thêm bài học với cũng bị giả tiền nhiều thằng nấy. Tôi đang có rắc rối vì một vụ tranh tụng với vợ tôi á. Trong 2 tháng tôi phải định hầu tòa 4 lần, cũng như tòa đã định sự nhiều lần. Và sau này ông bị bắt giam á, ông bị bắt giam về vụ này thì chúng ta cũng thấy rằng là con mắt tâm bạch nên là nó cũng gây ra rất nhiều tai nạn đó. Cho nên nhưng mà trong tu thì ông lại tốt, bởi vì ông là thực hành nhận sinh. Người ta gần mua đủ thứ sánh quýt, pizza, nước ngọt, kem bánh. Tôi cũng nhờ họ mua cho tôi ít chai nước suối ăn gạo lứt và uống nước sôi thôi. Thì trong vòng mà gần 3 tháng ông sống trong tu đó thì lại càng tốt lên. Tôi chỉ còn có sống 2,5 kg, mắt tôi có sâu thêm đôi chút. Mấy gói bánh gạo tôi chưa đồng tệ, nhưng tình trạng tôi lại khả quan hơn khi mới vào tu. Thì là ở trong tu mà lại tốt đối với ông hả? Ông Ozawa đã nói hãy cứ chữa lành cho bệnh tâm bạch đà rồi khi nào sẽ làm việc khác. Tôi đem theo cuốn sách nhỏ ra đọc lại từ đầu chỉ cuối. Cuốn sách ấy đã thành cuốn kinh nhật tùng của tôi và tôi cảm thấy đã hoàn toàn lành bệnh. Khi tôi ghé thăm một người bạn thì người bạn này nói bây giờ anh tốt quá hả? Và cái cô mà cặp mến nó thì cũng là tiếp tục và theo vào thiền sinh và càng ngày càng đẹp ra. Điều này làm tôi suy nghĩ là chính tôi chưa lôi cuốn được ai. Đây là vấn đề cụ rích, vấn đề giáo tế. Ở một đoàn khác thì ông là viết rằng theo ông Ozawa, trên đời này chẳng có sự hiện hữu nào là tốt hay là xấu cả, mà chỉ có ấm và dương thôi. Bề mặt càng lớn bao nhiêu thì về trại càng to bấy nhiêu. Đó là định luật bất di bất dịch ông thường nhắc đến. Bệnh tật là ngưỡng cửa đưa đến sức khỏe, bi kịch sẽ dẫn đến hai kịch, tai ương trở thành diễm phúc. Đúng như vậy, vụ thảm sát Dallas đối với tôi là cả một án về, vì chính nó là một chốt của cả một chuỗi dài biến chuyển đã cứu sống tôi. Nhiều tháng trước khi xảy ra vụ này, tôi không thể không thể đọc sách báo. Nếu vụ thảm sát tổng thống Kennedy không xảy ra, để tôi phải theo dõi tường tận ngoài chi tiết thì chắc chắn tôi đã không gặp duyên lành này. Tôi chỉ xin ghi lại một vài điều chỉnh như vậy mà thôi. Câu chuyện đã khá dài, xin tạm ngừng và xin kể tiếp phía sau. Xin cảm ơn quý vị đang nghe đài.
Chúng ta hân hạnh tiếp đón bác thiền tuệ Nguyễn Khoa Huân đến với chương trình của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Trước hết, Thành Quang xin được phép để thay mặt cho quý vị thính giả của chương trình xin kính chào bác thiền tuệ và xin chân thành cảm ơn bác đã dành thời giờ để đến với chương trình của chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin bác gửi lời chào quý vị thính giả của chương trình và mời bác bắt đầu cho tiết mục ngày hôm nay.
Thưa anh Quang, thưa quý vị thính giả, hôm nay thì trong mùa bóng đá, tôi xin đọc
À, ông tác giả này thì ông đã thực hành cái phương pháp này là được 6 tháng rồi đó. Thì ở đây ông viết tiếp. Ở ba lê sáng thứ hai tôi đến thẳng chỗ hẹn là nhà sách Ottawa tại đường La Mục Tim. Trẻ đi lại mới tìm được tất Moro đợi tôi ở cửa, chưa kịp xin lỗi anh thì Felix đã nói xong rồi. Ông Ozawa hoàn toàn đồng ý và đang mong gặp anh. Thoạt bước vào nhà sách, một người Nhật dáng mảnh khảnh có vẻ là một viên thư ký đang lủi húi gọi một trong sách và buộc giấy lại. Không ngờ chừng đó là nhà tiên tri, nhưng điều này tôi chỉ được biết là khi ông Felix chào ông ta bằng tiếng Pháp. Tôi đã rõ năm nay ông 72 tuổi rồi, và báo chí thì luôn luôn ca tụng ông chỉ như người 50. Khi được thấy những dáng dìu trẻ trung của ông, thì lại càng khó mà tin rằng đó là một ông lão đã ngoài sách tuần. Felix tôi đã hay từ lúc đặt chân đến đây, ngoài chuyện mê đệ, ông chỉ dùng tiếng Pháp để giao tiếp với mọi người. Chỉ tiếng Pháp mà thôi, ông đưa tay nắm lấy hai tay tôi cảm thấy sinh lực của ông truyền qua người tôi. Ông cười và nói, ông chính là người đã sụt mất 25 kg mà không cần hỏi gì tôi cả, thật phi thường. Ông cúi xuống gói tiếp cho xong mấy cuốn sách, đoàn trao cả cho tôi, như ngụy nói rằng, đây tất cả những gì tôi đã viết được trong đời tôi, hãy sử dụng thế nào cho hữu ích, bây giờ thì đến lượt ông đó. Thật là bất ngờ, tôi đã bị dồn vào chấn tường, tôi không thông thạo chuyện Pháp, vì làm sao diễn tả được những gì tôi muốn nói. Vì thế, tôi chỉ còn cách lôi ra hai chiếc ảnh, một chiếc chụp năm 1944 và một chiếc mới chụp năm nay, tức là 1964, tức là 20 năm sau. Ngài kẹp lại trong một sổ thông hành và đưa cả cho Musawa. Ông há miệng phải lên cười, đoàn gọi mọi người trong tiệm đến, vừa nói chuyện bằng tiếng Nhật, vừa đưa ảnh tôi cho họ xem. Ông lại nhìn kỹ chiếc ảnh mới nhất của tôi rồi làm bầm, vẫn còn hơi sambaku, tức là tam mạch đạn. Tôi gật đầu xác nhận, ông bảo tôi lại kính ra và ngẩng cao đầu cho ông xem. Ông nhìn thẳng vào mắt tôi, nặng nề hai tay trái tay của tôi, rồi thì ông lật ngựa bằng tay phải tôi lên, ấn mạnh tay vào phần thịt bên người giữa ngón cái. Tôi nhăn mặt vì đau đớn, chặt chà, giọng ông không được vui. Trước kia tình trạng của ông tệ lắm, may là ông đã tự cứu kịp, 6 tháng nữa ông sẽ khá hơn. Đó là lời của tiến sĩ Musawa. Đoàn ông nhìn lại hai chiếc ảnh, vừa cười và nói, kỳ lạ, và tỏ ý muốn được ghi lại. Tôi ghi tên và đề ngày sau lưng mỗi chiếc ảnh đưa cho ông. Ông kẹp chúng cẩn thận vào sổ thông hành của ông, rồi đứng lên tôi cười. Thế là xong, bây giờ tôi mời ông đi dùng cơm trưa. Chúng tôi bỏ một số đoàn. Đến giờ. Ngồi cạnh Ozawa và đối diện ngay trước tôi là một bà lịch sự thân nhà từ Phước Sen đến, đó là bà L. Khi ông đưa ảnh tôi cho bà xem, tôi phải cố gắng trả lời những câu hỏi của bà. Ông Ozawa hỏi, ông có tin rằng bà L là đã trên 70 tuổi không? Phải, ông thấy bà ta 70 năm trước. Tiến sinh vừa nói vừa vuốt nhẹ làn tóc màu nâu lợt của bà. Hồi đó tóc đã bạc hết, bây giờ trông bà như khoảng 55 tuổi là cần. Bà giải thích rằng trước trận thế chiến, bà đã là người kẻ tật nguyền, bản thân bất toàn, tức là bài. Phải luôn luôn nằm ly, chạy chữa đến cả chục bác sĩ chuyên môn, nổi tiếng ở Âu Châu mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Bà đang thầm mong cho được sớm giết ngờ đời, thì được vài người bạn thân khuyên còn nước còn tát, nên tìm đến tiến sinh và nói tôi còn nhớ rõ lắm. Tiến sinh đến cạnh giường và nhìn tôi hoàn toàn bại liệt, chỉ ước được chết mà thôi. Tiến sinh vén mái tóc bạc trắng của tôi lên để nhìn vào đôi tay và nặng nhẹ hai tay trái tay tôi. Đoàn tiến sinh cười thật tươi và nói trái tay của bà rất tốt, rời ra như treo vào bàn tay, bẩm chất bà tốt lắm, bệnh bà có thể tự chữa lành được. Sau đó tôi ngưng hết thuốc men và suốt 3 ngày chỉ ăn cơm gạo lứt. Cuối ngày thứ 3 tôi bị nhức đầu khủng khiếp và tôi nghĩ tôi phải chết mất. Tôi lại buồn nôn ghê gớm, nhưng hôm sau cơn đau dần đầu biến mất. 10 ngày sau tôi dậy được, và đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu năm trời nằm đặt đi một chỗ tôi đã đi được. Chuyện thật là khó tin, chỉ trong 10 ngày là làm một việc thật lạ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp trường hợp một người có phản ứng mạnh liệt sau 3 ngày ăn theo dưỡng sinh. Sau khi lần bệnh một cách kỳ diệu như vậy, bà sang Nhật rồi Hoa Kỳ, tại đây bà gặp được Marpol, và bây giờ thì bà dành hầu hết thời giờ của bà cho phong trào dưỡng sinh. Bà cũng vừa từ Phúc Sáng qua đây để dự buổi nói chuyện của Ozawa vào chiều mai, rồi sẽ đi thẳng đến trại họp mặt Ozawa được tổ chức hàng năm vào mùa hè tại một vùng phụ cận thành phố Bordeaux, tức là Anh Pháp. Ông Ozawa đề nghị ông nên đi với chúng tôi vài ngày. Cơm dưỡng sinh ở đây do tôi chỉ dẫn, cách thức nấu nướng tôi sẽ làm cho ông khỏe lâu, tức là đi qua Pháp. Felixboro cũng tỏ ra thích thú với đề nghị ấy, vì đó là cơ hội lý tưởng cho tôi được khỏi thêm mà việc bài. Một lần nữa tôi bảo chúng trình là bạch cha, Felix không cần phải nói nhiều để thuyết phục tôi được sống vài ngày bên cạnh Moskva là dịp may hiếm có trong đời. Chuyện yêu sách hãy cảm giác lại một bên lạ. Chuyện đi Bọc Đô được xem như chuyện đi trên đoạn đường cuối của một hành trình vào sự thần tiên. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đọc lại suốt được mấy cuốn sách của tiên sinh cho tôi. Bây giờ tôi xin tạm ngưng ở đây và để chúng ta tiếp theo phía sau.
Xin kính chào và
bây giờ chúng tôi xin điểm cuốn sách là Thuộc Tiên Sinh hay là Đời Người Qua Tận Mắt. Thì trong cả khi trước thì chúng tôi đã nói rằng cái ông tác giả biết tiếng người Mỹ này á, là ông ăn theo cái phương pháp dưỡng sinh căn bản là gương để ông chữa cái bệnh tám bạch đạn của ông đó, tức là bệnh con mắt mà bị cái gì có dưới con còn trong trắng đó. Bây giờ tiếp tục là ông viết cuốn sách này thì tiếp tục các căn khác. Bây giờ tới cái đoạn là quán rượu ở khách sạn giống như loài cây tường chứng cho sự thiện và ác trong khu vườn địa đàng ngày xưa còn nguyên vẹn và vẫn mở cửa bán cho người ngoài. Trong khi mọi người quay quần quanh Ozawa tiến sinh để chào mừng và hỏi han nhau, tôi để ý trước tiên đến các đứa bé, những đứa bé dưỡng sinh mà tôi thấy lần đầu tiên, tất cả đều gọn gàng rắn chắc, bình tĩnh với cặp mắt có cái nhìn sắc bén của người Nhật Bản. Tôi theo dõi chúng tương tần suốt hai ngày liền và chỉ có mỗi một lần tôi nghe một đứa khóc trong buổi thuyết trình. Sau bữa cơm trưa, một tuyệt kỹ về món nấu ăn dưỡng sinh xứng đáng với vị khách danh dự, Ozawa tiên sinh quàng tay tôi và dẫn tôi đi xem phong cảnh ngôi làng và vùng quê lân cận. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ, tôi đã ngậu nghiền tất cả mấy cuốn sách của tiên sinh để cố thưởng thức những điều tiên sinh viết ra trong 30 năm nay. Cho nên không là gì mà thấy chính tiến sinh từ lời nói đến tư tưởng đã vượt xa hẳn tất cả những gì đã nói bằng giấy trắng mực đen. Sau bài thuyết trình trong khi kiểm điểm sự tiến triển của phong trào dưỡng sinh ở Hoa Kỳ, Ozawa tiến sinh lấy trong ví ra hai chiếc ảnh bất hủ của tôi. Anh mập Olivier hạt đi chụp trước và anh chàng rắn rỏi Steve McQueen chụp sau, đưa cho các thính giả truyền tay nhau xem. Hai chiếc ảnh đã làm cho mọi người sửng sốt và lạ lùng. Tối nhiên mình vùng về chào cử tòa và lễ phép xin họ viện cho khỏi phải nói gì cả, nhưng cử chỉ của tôi lại trở thành một lỗi từ giới thiệu với tất cả. Từ đó tôi là kẻ mang danh ông nhà văn Mỹ đã sụt 25 kg. Xét theo từng khía cạnh riêng biệt của mỗi cá nhân, hay nói chung cho tất cả mọi người có mặt tại đây, cuộc họp mặt tại hè Ozawa quá đủ để cung cấp tài liệu viết thành cả lỗ truyền không đầu không đuôi hoặc một cuốn sách thật hay. Chẳng hạn hai bà ngồi cạnh nhau trong bữa cơm tối, một bà là vợ một viên chức ngoại giao Hoa Kỳ, trong chuyến du ngoạn Hy Lạp bà thình lình bị đau ruột nặng. Trở về Hoa Thịnh Đốn, bà vào nằm bệnh viện suốt mấy tuần mà bệnh không hề thuyên giảm. Người con trai của bà đang theo học tại đại học trường Harvard. Nhờ những buổi học nhu đạo và hiệp sĩ đạo được nghe nói đến thuyết dưỡng sinh Ozawa, sau khi nghe tin mẹ bị bệnh liền xin nghỉ về đưa bà ra khỏi bệnh viện, cầu từ tay nấu cơm gạo lứt cho mẹ dùng, chỉ trong 10 ngày thì bà khỏi bệnh. Từ London bà đạp máy bay qua Pháp rồi thuê xe hơi từ lại về San Meda tham dự các buổi thuyết giảng của Ozawa tiên sinh. Bà kia trạc tuổi trung niên người Do Thái từ ba lê xuống, bà mắc bệnh khủng hoảng tinh thần. Sau khi bị bọn Đức Quốc xã giam cầm 2 năm phải nằm ở bệnh viện 17 năm ở ba lê để điều trị. 17 năm. Sợ một người chị ruột của bà đã từng áp dụng khoa dưỡng sinh có hiệu quả, liền tìm cách đem bà ra khỏi bệnh viện. 3 tuần sau lại đưa bà đến trại hè này. Sau mấy ngày ăn theo phương thức số 7, bà ta bây giờ tinh thần đã minh mẫn và thư thái như mọi người khác. Thật là lạ. Trong hai ngày ở trại để trao đổi kinh nghiệm, tôi phải kể đi kể lại, tôi e có đến cả 50 lần chỉ một trong những...